Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân. Thời gian qua, thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vướng mắc trong cuộc sống của người dân đã được thành phố Thái Nguyên giải quyết kịp thời. Học phí năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh không tăng so với các năm học trước. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 10, các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 24 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023 và đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. 9 tháng qua, thành phố đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 29.175 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 19.670 tấn, bằng 101% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 162 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất trồng chè kinh doanh ước đạt 920 triệu đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ kết nạp mới 474 đảng viên. Tại hội nghị, một số nội dung được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là thu ngân sách nhà nước 9 tháng qua của thành phố đạt thấp do chịu tác động chung từ nền kinh tế. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, sắp xếp các xóm của xã Phúc Hà sáp nhập vào xã Quyết Thắng, phường Quan Triều, thành lập phường Sơn Cẩm và Quyết Thắng trên cơ sở hai xã này, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, vân vân. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị những tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo ra soát, bổ sung các giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra năm 2023, trong đó tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, đặc biệt là triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân Giáp Thìn 2024. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp công dân Phạm Thị Mơ, cư trú tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thu hồi 7.808,6m2 loại đất cây lâu năm tại thửa đất số 1349, số 12 của 9 hộ có hợp đồng thuê mượn đất công đối với Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, trong đó có phần diện tích 751,6m2 của bà Phạm Thị Mơ. Sau khi có phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gia đình bà Phạm Thị Mơ được phê duyệt với tổng số tiền trên 23 triệu đồng. Đến nay, 8 trên 9 hộ gia đình có hợp đồng thuê đất đã nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước thi công công trình. Riêng còn hộ gia đình bà Phạm Thị Mơ không đồng ý nhận tiền. Ngày 5 tháng 7 năm 2019 và ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng tổ chức đối thoại giải đáp ý kiến kiến nghị của gia đình bà Mơ theo quy định của pháp luật về công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ gia đình bà Phạm Thị Mơ đã nhất trí ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng không đồng ý nhận tiền. Kết luận tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời cụ thể cho bà Phạm Thị Mơ về việc bồi thường theo quyết định số 10639 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Quyết định 10640 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đợt 1, xong trước ngày 16 tháng 10 năm 2023. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cung cấp hồ sơ quá trình thực hiện bồi thường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2023 và giao Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động công dân và thông tin các nội dung có liên quan để công dân biết và chấp hành theo quy định pháp luật. Thời gian xong trước ngày 12 tháng 10 năm 2023. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc tăng cường chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện nghiêm túc. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, khi lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo hành vi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý, đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban cơ quan đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, có thông báo vi phạm về trật tự an toàn giao thông gửi về cơ quan đơn vị quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định. Ngày 6 tháng 10, tại xã Cao Ngạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đối thoại vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xóm Phúc Lộc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn đang quản lý và sử dụng hơn 3.000 m2 tại hai thửa đất số 284 và 630, tờ bản đồ số 8, trong đó có 260 m2 đất ở nông thôn, gần 2.600 m2 đất vườn cùng thửa và hơn 224 m2 loại đất trồng cây hàng năm khác BHK. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai hai dự án gồm khu nhà ở Cao Ngạn và khu tái định cư số 1 Cao Ngạn. Tại hai dự án này, gia đình ông Sơn bị thu hồi hơn 2.900 m2 đất và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 4,9 tỷ đồng. Đến nay, gia đình ông Sơn mới nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng của dự án khu tái định cư số 1 Cao Ngạn. Còn dự án khu nhà ở Cao Ngạn chưa nhận tiền với lý do gia đình ông đề nghị được giao tăng thêm diện tích đất tái định cư từ 310 m2 lên 400 m2, bồi thường thửa đất BLK là đất vườn cùng thửa đất ở, tính thêm phần hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với diện tích đất BLK, chuyển đổi thành đất ở với diện tích đất chưa thu hồi. Tại hội nghị, dựa trên các cơ sở, căn cứ quy định của pháp luật, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã làm rõ từng nội dung đề xuất của gia đình ông Sơn. Theo đó, nhất trí và đề nghị gia đình ông Sơn hoàn thiện các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích còn lại theo quy định. Đối với việc giao tăng, giao thêm đất tái định cư, tổ công tác sẽ báo cáo với Hội đồng Bồi thường thành phố xem xét giải quyết. Còn lại một số đề nghị như bồi thường thửa đất BLK là đất vườn cùng thửa đất ở, tính thêm phần hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với diện tích đất BLK đều không có cơ sở để giải quyết. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị gia đình ông Sơn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Để đảm bảo tuyến đường Bắc Nam hướng thượng thông xe kỹ thuật trước ngày 19 tháng 10, chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đêm ngày 4 tháng 10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Sơn, một trong những đơn vị liên danh thực hiện thi công đường Bắc Nam hướng Thượng, đã tập trung 3 xe lưu, 5 xe tải, một máy rải nhựa đường và 20 công nhân để thực hiện rải áp phan tại nút giao đường Cách mạng tháng 8 và đường Bắc Nam hướng Thượng. Đây là điểm cuối cùng trên tuyến đường này được rải áp phan. Ngay trong đêm, đơn vị đã hoàn thành rải 1.200m2 áp phan tại nút giao này. Như vậy đến nay, toàn bộ tuyến đường Bắc Nam hướng Thượng đã cơ bản hoàn thành xong các hạng mục. Hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện một số chi tiết để đảm bảo điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng. Trường Trung học cơ sở Trưng Vương vừa tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Trong tuần lễ hưởng ứng, nhà trường tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên website của nhà trường, bảng tin, loa phát thanh trong các buổi họp cơ quan, sinh hoạt tập thể đầu tuần, sinh hoạt lớp, qua các hội nhóm Facebook, Zalo, Fanpage về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, đồng thời khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia câu lạc bộ đọc sách online bằng cách tạo các trang Facebook hay blog của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay, nguồn tài liệu bổ ích cho việc dạy và học tập. Duy trì tổ chức giới thiệu sách hay, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách, phối hợp với phụ huynh, học sinh, tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các thư viện lớp học, thư viện thân thiện, thư viện xanh. Để xây dựng phong trào đọc sách thường xuyên hiệu quả, hướng dẫn sử dụng các phần mềm trực tuyến, thư viện số. Cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích như sách, báo, bài giảng điện tử một cách an toàn và hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong giáo viên và học sinh, qua đó góp phần triển khai thành công phong trào thi đua, cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2023, thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng sự kiện này, trong đó có chương trình ca nhạc thời trang đặc biệt. Chương trình được diễn ra vào hồi 19h30 phút ngày Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Với nội dung bao gồm biểu diễn ca nhạc và trình diễn thời trang, phần biểu diễn ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, ca sĩ Tân Nhàn, Hoàng Trang, Nguyễn Đông, vũ đoàn Botina và đặc biệt có sự góp mặt của nhóm nhạc Đa Láp. Nhóm nhạc đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay cùng các ca sĩ nhóm nhảy nổi tiếng khác. Phần trình diễn thời trang có thời trang áo dài cổ phục, truyền thống, cách tân, giao hội. Đến từ Viện Thiết kế Thời trang Việt Phượng và thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Việt Nam Patino. Với sự góp mặt của diễn viên nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, Hoa hậu Hoàng Yến, giải bạc siêu mẫu Việt Nam Bùi Thảo Phương cùng các siêu mẫu đến từ Hà Nội và thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị tốt cho sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, thành phố đã giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình. Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, tối ngày 6 tháng 10, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Glonic Olympic lần thứ 7 năm 2023. Đại hội năm nay thu hút trên 530 vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo con nam nữ, bóng chuyền hơi nữ, điền kinh và cầu lông. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao luôn được lãnh đạo công ty quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiều bộ môn thể thao đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty tham gia. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp người lao động vui, khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài ở nội dung bóng đá nam. Với sự chuẩn bị tốt về tinh thần và thể lực, các đội bóng đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay, ấn tượng và đẹp mắt. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, không chỉ là dịp để cán bộ, người lao động trong toàn công ty được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thi đấu, mà còn thể hiện tình đoàn kết gắn bó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong doanh nghiệp ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vướng mắc trong cuộc sống của người dân đã được thành phố Thái Nguyên giải quyết kịp thời. qua đó tạo được sự đồng thuận cao và củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tham gia một cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Tân Lập với nhân dân, chúng tôi thấy được sự nghiêm túc, dân chủ. Tại cuộc đối thoại, người dân đã thẳng thắn trình bày những ý kiến, kiến nghị của mình đến các vấn đề về quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, thiết chế văn hóa. Kết thúc cuộc đối thoại, 17 ý kiến, kiến nghị của bà con đã cơ bản được các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trả lời rõ ràng. Một số ý kiến còn lại vượt thẩm quyền đã được tổng hợp gửi đến cấp trên giải quyết theo quy định. Chia sẻ tại cuộc đối thoại, bà Nguyễn Thị Minh Thịnh, trưởng ban công tác mặt trận tổ 12 phường Tân Lập cho biết: "Tôi thấy hội nghị như này rất có ý nghĩa, bà con được nói, phản ánh những gì bức xúc. Các đồng chí lãnh đạo phường rất quan tâm, lắng nghe, qua đó các vấn đề đề xuất của chúng tôi thường sớm được xem xét, giải quyết. Đơn cử như ở tổ 12 chúng tôi, nhờ được giải thích rõ các chế độ chính sách liên quan tại các cuộc đối thoại như này, nên công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường thanh niên xung phong và khu dân cư hai bên đường được thực hiện khá nhanh. Trong hơn 60 hộ bị ảnh hưởng, đến nay hầu hết các hộ dân đã bàn giao mặt bằng." Được biết hiện nay, trên địa bàn phường Tân Lập đang có 14 dự án được triển khai. Do vậy, các ý kiến kiến nghị liên quan đến đất đai cùng với các lĩnh vực liên quan khá nhiều. Chính vì vậy, phường thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các hội nghị tại Ủy ban Nhân dân phường và các tổ dân phố để tiếp nhận thông tin, có chỉ đạo, đề xuất cấp trên kịp thời giải quyết. Từ đầu năm đến nay, phường tổ chức khoảng 50 hội nghị liên quan về vấn đề này. Nhiều vấn đề được người dân bức xúc kiến nghị đã được phường giải quyết hoặc đề xuất cấp trên giải quyết theo quy định. Cùng với Tân Lập, thời gian qua, các địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Theo đánh giá, các cuộc đối thoại được diễn ra đúng trình tự, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của quy chế đối thoại, không có tình trạng gây rối, mất ổn định. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời rõ ràng, trách nhiệm, không né tránh, có cam kết thời gian giải quyết với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đơn cử như cuộc đối thoại của phường Sa Sàng được tổ chức mới đây, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu các ý kiến của nhân dân, trao đổi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan và trả lời trực tiếp cho nhân dân tại hội nghị, đồng thời tổng hợp lại để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm, cùng với việc chỉ đạo thực hiện ngay từ cơ sở, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch hàng năm, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các xã phường, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, dự chỉ đạo và theo dõi, nắm bắt tại các cuộc đối thoại ở các xã phường. Các cơ quan chuyên môn tiến hành phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân trực tiếp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố và các xã phường còn trực tiếp chỉ đạo giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân qua điện thoại, đơn thư. Nhờ đối thoại, thời gian qua, tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố giảm đáng kể, không có khiếu kiện đông người, không xảy ra điểm nóng phức tạp. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 đã diễn ra được hơn một tháng. Đây cũng là thời điểm các bậc phụ huynh phải đóng góp nhiều khoản chi phí cho các con theo quy định, trong đó có việc nộp học phí. Với quan điểm thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và phù hợp với tình hình kinh tế của từng địa bàn dân cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất xây dựng dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 thuộc tỉnh quản lý. Và nội dung này đã được thông qua tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, diễn ra ngày 29 tháng 9 năm 2023 vừa qua. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có số lượng học sinh đông nhất tỉnh với trên 76.000 học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập. Ngoại trừ trên 30.000 học sinh bậc tiểu học không phải nộp học phí, thì số lượng học sinh còn lại thực hiện nộp học phí theo Nghị quyết số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 18 ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc nộp học phí cho con em đối với nhiều gia đình cũng có những tác động không nhỏ. Chị Trần Huyền Trang ở phường Quang Vinh cho biết, chị có hai con đang theo học ở hai cấp học. Kinh tế gia đình ở mức trung bình, nên việc lo cho các con được ăn học đầy đủ cũng là một sự cố gắng của gia đình. Chị Trang chia sẻ thêm.
Dạo này thì tình hình kinh tế cũng là đang khó khăn ý. Thì em cũng có rất là nhiều khó khăn để đóng các khoản đầu năm của nhà trường. Muốn đảng và chính phủ nhà nước thì cũng sớm đưa ra cái khoản thu cụ thể để cho phù hợp với cái tình hình kinh tế.
Thực hiện chỉ đạo của chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí năm học này sẽ không tăng so với những năm học trước đây, đảm bảo phù hợp với Nghị định số 81 của Chính phủ và khả năng đóng góp, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh học sinh. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với sở ban ngành liên quan tham mưu cho ban tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về nghị quyết quy định mức thu học phí của năm học 2023-2024. Theo đó thì dự thảo nghị quyết học phí này thì học phí mà người học phải nộp của năm học 2023-2024 thì sẽ được giữ nguyên như những năm học trước. Nếu như nghị quyết được các đại biểu hội đồng thông qua tại cái kỳ họp thứ 10 năm này, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở dục để thực hiện cái thu học phí theo đúng quy định.
Những năm qua, việc thực hiện quy định về cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập luôn được tỉnh Thái Nguyên thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 15 tổ chức ngày 29 tháng 9 vừa qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu quyết nghị quyết về việc không tăng học phí so với những năm học trước là một chủ trương lớn, đúng, trúng, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của phần lớn nhân dân và phụ huynh trên địa bàn. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2.2. Trên cương vị Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia khôi phục, phát triển tổ chức đảng và tổ chức quần chúng. Tháng 9 năm 1937, Xứ ủy Bắc Kỳ chính thức được thành lập. Đến tháng 11 năm 1937, đổi thành Liên Xứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, lãnh đạo các tỉnh Bắc Kỳ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng chí Lương Khánh Thiện thôi giữ chức Bí thư lâm thời, tiếp tục giữ cương vị Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí đã cùng với Thành ủy khẩn trương xây dựng, phát triển cơ sở đảng và tổ chức quần chúng, tích cực chấp mối liên lạc với các đảng viên đang hoạt động ở Hà Nội, điều động đảng viên tăng cường vào các xí nghiệp, nhà máy, các ngành nghề và các vùng nông thôn ngoại thành, chỉ đạo thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và kết nạp đảng viên mới. Nhờ đó, từ năm 1937, cơ sở đảng ở Hà Nội dần được xây dựng và phát triển mạnh vào năm 1938. Bên cạnh việc tích cực chỉ đạo và đóng góp nhiều công lao trong xây dựng đảng bộ, lãnh đạo khôi phục, phát triển tổ chức đảng ở Hà Nội, đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo phát triển tổ chức quần chúng, phong trào dân chủ và các phong trào đấu tranh công khai trong tình hình mới. Tập hợp thu hút công nhân, thợ thủ công, tiểu thương để thành lập các hội ái hữu, tương tế. Đến cuối năm 1937, có 26 tổ chức, đặc biệt là thành lập Đoàn Thanh niên Dân chủ thành phố, thu hút đông đảo thanh niên tiến bộ, là lực lượng xung kích trong các phong trào yêu nước, phong trào truyền bá quốc ngữ. Đồng chí Lương Khánh Thiện tiếp tục có nhiều công hiến trong lãnh đạo phong trào đấu tranh, đòi dân sinh dân chủ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Đảng ở Bắc Kỳ, đặc biệt là việc tổ chức cử đại biểu nhân dân các nơi lập ra ủy ban chủ bị triệu tập Đông Dương Đại hội để thảo ra bản nguyện vọng gửi phái đoàn điều tra, từ đó phát động quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức, đòi chính phủ Pháp đại xá tù chính trị, đòi cải cách dân chủ, đòi quyền lợi thiết thực. Đồng thời tạo cơ sở tiến đến thành lập mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi ở Đông Dương, khẳng định vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng rộng lớn của Đảng trong quần chúng. Đồng chí Lương Khánh Thiện đã cùng tập thể sứ ủy, các đảng viên hoạt động ở Bắc Kỳ rất quan tâm lãnh đạo phong trào công nhân, nhất là sau khi chính quyền thuộc địa ban hành một số chính sách có lợi cho người lao động ở Đông Dương. Đồng chí còn quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, tạo kinh phí hoạt động cho đảng, như mở hiệu giặt là ở phố Hàng Khoai và hiệu may ở phố Mã Mây, Hà Nội để vừa làm cơ sở liên lạc bí mật, vừa kiếm tiền gây quỹ cho đảng. Là ủy viên thường vụ sứ ủy, đồng chí Lương Khánh Thiện còn có đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào học chữ quốc ngữ. Đầu năm 1938, đồng chí cùng tập thể sứ ủy xây dựng chủ trương thành lập Hội truyền bá quốc ngữ. Hội đã tổ chức một buổi diễn thuyết ở Hà Nội để trình bày tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa của chữ quốc ngữ. Có tới 4.000 người theo học và phong trào học chữ quốc ngữ được hưởng ứng rộng rãi ở các địa phương khác. Tháng 1 năm 1939, Bí thư sứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Nọn bị bắt. Đồng chí Lương Khánh Thiện, Ủy viên Thường vụ Sứ ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được phân công đảm trách nhiệm vụ Bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Trên cương vị đứng đầu sứ ủy, trong bối cảnh chính quyền thực dân bắt đầu tiến hành các hoạt động trấn áp gắt gao, đồng chí Lương Khánh Thiện đã quan tâm củng cố và phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng, chuẩn bị đề phòng những khó khăn sắp tới. Ngày 4 tháng 5 năm 1939, đồng chí cùng với tập thể sứ ủy, Thành ủy Hà Nội huy động hơn 2 vạn người dân Hà Nội và đại diện của 14 tỉnh Bắc Kỳ, đại diện của cả Trung Kỳ, Nam Kỳ, tổ chức đám tang tiễn đưa ông Phan Thanh, một thành viên tích cực trong việc lập hội truyền bá quốc ngữ và là một nhà cách mạng có uy tín lớn trong phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Hà Nội. Thông qua đám tang đã biểu dương lực lượng, gây tiếng vang lớn trong các chính giới ở trong và ngoài nước. Tháng 9 năm 1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản, bắt bớ những người Cộng sản Pháp. Ở Đông Dương, trước tình hình chính quyền thuộc địa đàn áp phong trào cách mạng, ngày 8 tháng 9 năm 1939, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã triệu tập hội nghị sứ ủy Bắc Kỳ mở rộng tại làng Vạn Phúc, Hà Đông để đưa ra các giải pháp bảo vệ đảng, bảo vệ cán bộ, chuyển các đồng chí hoạt động công khai và hoạt động bí mật, chuẩn bị các cơ sở vững chắc để hoạt động lâu dài. Hội nghị đã bầu đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Bí thư sứ ủy Bắc Kỳ thay đồng chí Lương Khánh Thiện được phân công nhận công tác khác. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới, ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.